trích dẫn ngữ lục của Đại sư Triệt Ngộ, tất cả pháp môn lấy việc minh tâm làm thiết yếu, tất cả hạnh môn lấy việc tịnh tâm làm thiết yếu, song mà, cốt yếu của chỗ minh tâm không gì bằng niệm Phật, nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, chẳng nhờ phương tiện tự được tâm khai ngộ, niệm Phật như thế, chẳng phải là chỗ cốt yếu của sự minh tâm sao? Hơn nữa, chỗ cốt yếu của việc tịnh tâm cũng không gì bằng niệm Phật, một niệm tương ưng, một niệm là Phật. Mỗi niệm tương ưng, mỗi niệm là Phật. Thanh châu gieo vào nước đục không thể không trong. Phật hiệu gieo vào tâm loạn không thể không thành Phật. Niệm Phật như thế chẳng phải cốt yếu của tịnh tâm sao? Một câu Phật hiệu đều thâu nhiếp chỗ cốt yếu của hai môn ngộ và tu. Nói về ngộ thì tính ở trong ấy, nói về tu thì chính ở trong ấy. Tinh hiểu tu chứng đều thâu nhiếp chỗ cốt yếu của Đại Thừa, Tiểu Thừa và tất cả các kinh điển đều bao hàm trọn vẹn. Vậy thì một câu A-di-đà chẳng phải là đạo chí yếu sao? Một tâm niệm hiện giờ của chúng ta hoàn toàn chân mà thành vọng, hoàn toàn vọng mà tức là chân, trọn ngày bất biến, trọn ngày tùy duyên. Hãy không theo duyên pháp giới Phật mà niệm Phật thì niệm chính pháp giới kia, không niệm tam thừa thì niệm lục phàm, không niệm người trời thì niệm tam đồ, không niệm ngạ quỷ súc sanh thì niệm địa ngục. Bởi vì hãy còn nơi hữu tâm thì không thể vô niệm, tâm thể vô niệm, chỉ riêng Phật chứng ngộ, từ đẳng giác trở xuống đều là còn niệm. Nếu khởi một niệm, tất rơi vào 10 pháp giới, không có niệm nào ra ngoài 10 pháp giới, vì 10 pháp giới bao hàm tất cả. Mỗi khi khởi một niệm là một duyên để thọ sanh. Nếu người biết lý này mà không niệm Phật thì chưa có điều đó. Một, nếu tâm này có thể tương ưng với bình đẳng, đại từ, đại bi, công đức của y báo, chánh báo và vạn đức hồng danh, tức là niệm pháp giới Phật. Hai, nếu tâm này có thể tương ưng với tâm Bồ Đề, lục độ vạn hạnh, tức là niệm pháp giới Bồ Tát. Ba, dùng tâm vô ngã tương ưng với 12 nhân duyên, tức là niệm pháp giới duyên giác. 4. Dùng tâm vô ngã quán sát tứ đế, tức là niệm pháp giới thanh văn. 5. Hoặc tương ưng với tứ thiền bát định và thượng phẩm thập thiện, tức là niệm pháp giới trời. 6. Nếu tương ưng với ngũ giới, tức là niệm pháp giới người. 7. Nếu tu các pháp giữ giới làm lành mà còn tâm sân hận, kiêu mạn, hơn thua, tức là rơi vào pháp giới Atula. 8. Nếu dùng tâm chậm yếu, niệm hạ phẩm thập ác, tức là rơi vào pháp giới súc sanh. 9. Hoặc dùng tâm vừa hoẩn vừa gấp, tương ưng với trung phẩm thập ác, thì rơi vào pháp giới ngạ quỷ. 10. Nếu dùng tâm mãnh liệt, tương ưng với thượng phẩm thập ác, tức là rơi vào pháp giới địa ngục. Thập ác là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói thêu dệt, nói lời ác, nói hai lưỡi, tham, sân, tà kiến. Ngược lại những điều này, tức là thập thiện. Nên thầm tự kiểm điểm những ý niệm sinh khởi hàng ngày, xem coi tương ưng với pháp giới nào nhiều. Nếu tương ưng với pháp giới nào mạnh, chỗ an thân lập mạng sau này, không cần phải nhọc hỏi người khác nữa. Một niệm hiện giờ của chúng ta duyên sanh không tánh, không tánh duyên sanh, chẳng sanh pháp giới Phật thì sanh chính pháp giới kia. Nếu ước về duyên sanh không tánh, thì chúng sanh và chư Phật bình đẳng một tánh không. Ước về không tánh duyên sanh, thì 10 pháp giới hơn kém cách xa. Vua A Xà Thế lúc lâm chung, do người đuổi ruồi, lấy phất trần phất qua mặt, ông khởi một niệm sân hận, liền đọa làm rắn độc. Một người phụ nữ qua sông sẩy tay, làm đứa con rơi xuống nước, vì mò tìm con nên bị chết chìm, bởi lòng từ mà được sanh lên cõi trời. Ôi, một niệm từ bi và sân hận, bèn phân ra cõi trời và súc sanh, thế thì một niệm duyên sanh lúc lâm chung có thể không cẩn thận được sao? Nếu dùng tâm này, duyên niệm Phật A-di-đà cầu sanh tịnh độ, sẽ thấy Phật được vãng sanh, Nhưng một niệm này không thể cầu may mà được, cần phải giữ gìn chân thật thường ngày thuần thục. Thế nên chúng ta niệm ngàn muôn lần một câu A-di-đà này, cho đến niệm trọn ngày trọn năm, đều là để làm thuần thục một niệm này mà thôi. Nếu được một niệm thuần thục, thì khi lâm chung chỉ có một niệm này, không còn niệm nào khác. Đại sư Trí Giả nói, khi lâm chung, tâm ở nơi định là tâm thọ sanh tịnh độ, chỉ có một niệm này, không còn niệm nào khác. Như vậy chẳng phải là tâm ở nơi định hay sao? Nếu niệm được như thế mà không thấy Di Đà thì còn thấy ai? Chẳng sanh về tịnh độ thì còn sanh về nơi nào? Chỉ e chúng ta tự tin không nổi thôi.